Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh ngày 12 tháng 3 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật thứ ba mùa chay. Tiếp theo đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, tin quan trọng nhất đối với Giáo hội Việt Nam là chuyến viếng thăm của phái đoàn Tòa Thánh từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 3. Đặng Thế Dũng sẽ nói về kết quả và hậu quả của chuyến viếng thăm này trong một chương trình khác. Giờ đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những tin quan trọng khác trong tuần qua. Tin Vatican. Hôm thứ Ba mùng 6 tháng 3, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã phổ biến thông cáo báo chí cho biết, vào ngày thứ Ba tới, tức là ngày mai 13 tháng 3, vào lúc 11 giờ 30 phút trưa theo giờ Roma, sẽ có cuộc họp báo tới Phòng Báo chí Tòa Thánh để giới thiệu tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về Bí tích Thánh thể có tựa đề là Sacramentum Caritatis, Bí tích của tình yêu bác ái. Sẽ có hai vị trình bày về tông huấn này. Trước hết là Đức Hồng y Angelo Scola, giáo chủ Venezia, miền Đông Bắc Italia, tổng tường trình viên của khóa họp thứ 11 Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể hôm tháng 10 năm 2005 vừa qua. Và vị thứ hai là Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Như thế, sau một năm rưỡi, những kết quả của khóa họp thông thường thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể được công bố trong một tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục. Đây là văn kiện quan trọng thứ hai của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, sau thông điệp đầu tiên Deus Caritas Est, Thiên Chúa là tình yêu, được công bố vào tháng Giêng năm 2006. Theo nguồn tin của hãng tin E-Media, đối tác tại Roma của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC, thì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ứng ký tông huấn này hôm ngày 22 tháng 2 vừa qua, đúng ngày lễ phụng vụ kính ngay tòa thánh Phêrô. Lúc đó trong buổi tiếp kiến dành cho hàng giáo sĩ Roma, Đức Thánh Cha đã cho biết ngài đã ứng ký tông huấn mà ngài cho là sẽ giúp ích rất nhiều trong việc cử hành phụng vụ cũng như trong việc suy niệm riêng, trong việc chuẩn bị bài giảng, trong việc cử hành bí tích thánh thể và trong việc trẻ trung hóa lòng đạo đức bình dân. Được biết, tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về bí tích thánh thể, nguồn mạch và chấp đỉnh của đời sống và sứ mạng của giáo hội, dựa trên 50 đề nghị của các nghị phụ vào cuối khóa họp. Toàn bộ 50 đề nghị này, trong một bản văn không chính thức, bằng các sinh ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, vân vân, đã được công bố cho các tín hữu vào lúc kết thúc khóa họp ngày 22 tháng 10 năm 2005. Đây là điều mới mẻ của khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2005 vừa qua. Và bản văn chính thức bằng tiếng Latin thì được đệ trình lên Đức Giáo Hoàng, để từ đó ngài soạn ra tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, là tông huấn sẽ được giới thiệu vào ngày mai thứ Ba, 13 tháng 3 này. Tin Vatican. Sáng ngày 7 tháng 3, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Angelo Bagnasco làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia thay cho Đức Hồng y Camillo Ruini vì quá tuổi nghỉ hưu. Được biết, Đức Hồng y Ruini năm nay đã 76 tuổi, và ngài đã đảm trách chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia trong vòng 16 năm qua. Hội đồng Giám mục Italia là hội đồng giám mục lớn thứ ba trên thế giới, chỉ sau Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Hội đồng Giám mục Ba Tây. Nhiệm kỳ của Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia là 5 năm, và Đức Hồng y Ruini đã đảm nhận trách vụ này trong vòng 16 năm qua. Đây là một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử giáo hội Italia. Nhật báo người đưa tin chiều nhận định rằng Đức Hồng Y Ruini đã thành công trong việc giành lại thế phản công tổng lực bất chấp tình trạng thuộc hóa tại Italia, và đã đặt vấn đề sự sống và sinh học vào nghị trình của quốc hội cũng như của các nhà trí thức. Sau quyết định bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Angelo Bagnasco làm Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, Đức Hồng Y Ruini vẫn tiếp tục giữ chức vụ Tổng đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma. Đức Tân Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia sinh ngày 14 tháng Giêng năm 1943 tại Pontevico, Italia. Hôm ngày 29 tháng 6 vừa qua, Ngài được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Genova thay thế cho Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, được cử giữ chức vụ quốc vụ khanh tòa thánh. Trước quyết định bổ nhiệm này, Đức cha Angelo Bagnasco đã bày tỏ sự biết ơn Đức Thánh Cha vì đã tín nhiệm Ngài trong trọng trách này. Ngài nói, khi Đức Thánh Cha gọi, tôi xin vâng lời. Tin Sydney, Úc Châu. Các nhà tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 đã chính thức nhận đơn ghi danh theo nhóm cho biến cố này diễn ra từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7 năm 2008. Việc ghi danh theo đoàn đã được chính thức bắt đầu hôm ngày 2 tháng 3, trước ngày khai mạc là 500 ngày. Việc ghi danh cá nhân sẽ được bắt đầu vào khoảng tháng 6 năm nay. Ban tổ chức ước lượng sẽ có khoảng 500.000 thành viên tham dự. Đức cha Anthony Fisher, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sydney, điều họp viên của Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2008, cho biết, chúng tôi cho ghi danh theo đoàn trên mạng lưới điện toán toàn cầu, sớm hơn mọi kỳ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới khác, để nắm bắt được thông tin về con số ước lượng tham dự, các nhóm ngôn ngữ và các nhu cầu chuyên biệt. Đức cha giải thích thêm như sau. Điều này sẽ cho phép chúng tôi hoạch định sớm hơn và có thể sắp xếp đúng các nhóm về nơi ăn chỗ ở và các địa điểm học giáo lý khắp Sydney rộng lớn. Chính quyền Úc cho biết sẽ cấp cho các thành viên tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008 chiếu kháng nhập cảnh tiêu chuẩn có hiệu lực trong vòng 3 tháng để khuyến khích các bạn trẻ đến thăm Úc Châu. Các bạn trẻ tại Việt Nam nên chú ý ghi danh sớm và có thể liên lạc với các cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Sydney để nhờ hướng dẫn thêm. Tin Roma. Trong bài nói chuyện trong hội nghị về tam điểm diễn ra hôm thứ Năm 27 tháng 2 tại Học viện Thần học Thánh Bonaventura ở Roma, Đức cha Gianfranco Girotti, đại diện Tòa Ân Dạy Tối Cao, khẳng định rằng quan điểm của Giáo hội Công giáo đối với chủ thuyết tam điểm là không thay đổi. Ngài nhấn mạnh rằng, người Công giáo nào gia nhập vào tam điểm thì phạm tội nghiêm trọng và không thể rước lễ. Hội nghị này do Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo Xã hội của Chính phủ Italia phối hợp tổ chức. Các đại diện của tam điểm tại Roma cũng có mặt trong hội nghị. Giới truyền thông tại Italia đã tường thuật rộng rãi về hội nghị này vì tính chất thời sự của vấn đề. Vấn đề tam điểm đã bùng lên sau khi linh mục Rosario Francesco Esposito, năm nay đã 85 tuổi, thuộc dòng thánh Follo, đã công khai gia nhập tam điểm trong một buổi lễ được tổ chức tại trung tâm của tam điểm ở Roma. Trong buổi lễ này, có đến 40 người gia nhập tam điểm. Điều đáng buồn hơn nữa là linh mục Esposito này đã từng có thời làm việc trong Bộ Giáo lý Đức tin và cũng đã nằm trong ủy ban nghiên cứu về tam điểm do chính cha Giovanni Caprile dòng tên lãnh đạo. Theo Đức cha Girotti, Giáo hội Công giáo luôn phê phán các khái niệm và triết lý của tam điểm và coi chúng là đối nghịch với đức tin Công giáo. Đức cha Girotti đã nhắc lại tuyên ngôn về các hội tam điểm do Đức Thánh cha Benedicto thứ 16, lúc bấy giờ còn là Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, ký ban hành ngày 26 tháng 11 năm 1983. Tuyên ngôn nêu rõ rằng các nguyên tắc tam điểm luôn được coi là không dung hợp được với tín lý của Giáo hội Công giáo, cho nên việc gia nhập tổ chức này bị nghiêm cấm. Tín hữu nào gia nhập các hội tam điểm thì rơi vào trong tình trạng mắc lỗi nghiêm trọng và không thể lãnh nhận mình Thánh Chúa. Trình Roma, trong thánh lễ được cử hành bên mộ của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị dưới tầng hầm đền thờ Thánh Phêrô vào sáng thứ Năm vừa qua, mùng 8 tháng 3, Đức Hồng Y Stanislaw Zivic, Tổng Giám mục Cracovia, Ba Lan, cựu thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đã bày tỏ ước mong cho giai đoạn điều tra cấp giáo phận được mau kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 4 tới này. Ngày mùng 2 tháng 4 là ngày kỷ niệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị băng hà, và lần kết thúc này, tức vào ngày mùng 2 tháng 4, là ngày kết thúc toàn bộ cuộc điều tra cấp giáo phận tại Roma. Trước đây vào ngày 1 tháng 4 năm 2006, cuộc điều tra tại Cracovia bên Ba Lan đã kết thúc, và những kết quả đã được chuyển sang cho tòa điều tra tại Roma. Sau khi kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận, thì toàn bộ kết quả sẽ được trình lên Bộ Phong Thánh để bắt đầu giai đoạn 2 của tiến trình phong chân phước và phong thánh. Ủy ban các nhà chuyên môn, các thần học gia và các sử gia sẽ làm việc kiểm chứng lại những thông tin, tra xét các chi tiết hoặc yêu cầu có thêm những thông tin bổ túc mới, và cuối cùng trình lên Đức Thánh Cha kết quả cuối cùng. Theo luật hiện hành, trong giáo hội thì tiến trình phong chân phước và phong thánh phải bắt đầu tại nơi đương sự qua đời. Vì thế, tuy Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là người Ba Lan nhưng đã qua đời tại Roma, nên giáo phận Roma phải là điểm chính để bắt đầu tiến trình. Hơn nữa, tiến trình chỉ được phép bắt đầu 5 năm sau khi đương sự qua đời. Trong trường hợp của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thì vào ngày 13 tháng 5 năm 2005, ngày kỷ niệm Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bị mưu sát, 13 tháng 5 năm 1981, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ban phép chuẩn khỏi phải giữ luật 5 năm sau khi qua đời. Do đó, vào ngày 27 tháng 6 năm 2005, tức lúc Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời chưa đầy 3 tháng, thì Đức Hồng Y Camillo Ruini, tổng đại diện của Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, đã khai mạc giai đoạn điều tra cấp giáo phận của tiến trình phong chân phước và phong thánh cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trong đó Mai Hương sẽ trình bày những lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật thứ ba mùa chay. Quý vị và các bạn thân mến, trưa Chủ nhật hôm qua, 11 tháng 3, trước khi sướng kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói vài lời giải thích bài phúc âm Chủ nhật thứ ba mùa chay, kêu gọi con người hãy ăn năn thống hối và tin vào tin mừng. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, trang tin mừng theo Thánh Luca được công bố trong Chủ nhật thứ ba mùa chay, kể lại cho chúng ta biết lời bình luận của Chúa Giêsu về hai biến cố thời sự lúc đó. Biến cố thời sự thứ nhất là cuộc nổi loạn của vài người Galilee bị quan Philato đàn áp giết chết. Biến cố thứ hai là việc một ngọn tháp tại Jerusalem bị sập ngã, làm cho 18 người thiệt mạng. Hai biến cố bi thảm khác biệt nhau. Một do con người tạo ra, và một do tai nạn. Theo tâm thức của người đương thời, người ta thường nghĩ rằng tai nạn đã đổ xuống trên các nạn nhân bởi vì những người này đã phạm tội trọng. Nhưng Chúa Giêsu ngược lại đã nói như sau: Các người cho rằng những nạn nhân Pha-ri-siêu kia là những kẻ tội lỗi hơn tất cả mọi người Galilee ư? Hoặc 18 nạn nhân kia là những kẻ lỗi phạm hơn tất cả mọi người dân Jerusalem chăng? Và Chúa Giêsu đã kết luận cho cả hai trường hợp như sau: Không phải như thế đâu. Tôi nói cho các người biết, nếu các người không ăn năn hối cải, các người cũng sẽ phải chết như vậy. Vậy Chúa Giêsu muốn dẫn những kẻ lắng nghe Ngài đến kết luận này: Sự cần thiết phải ăn năn trở lại. Chúa Giêsu đã không đề nghị kết luận này bằng ngôn ngữ dựa theo luật luân lý, nhưng theo ngôn ngữ thực tế, như là câu trả lời duy nhất tương xứng với những biến cố làm lung lay những xác tín của con người. Đứng trước vài bất hạnh, như Chúa Giêsu đã dạy, thật không cần phải đổ tội cho các nạn nhân. Sự khôn ngoan đích thực là để cho mình cảm nghiệm tính cách mỏng giòn của cuộc sống và có một thái độ trách nhiệm. Đó là làm việc đền tội và canh tân đời sống chúng ta. Đó là khôn ngoan. Đó là câu trả lời hữu hiệu hơn cho sự dữ ở mọi cấp độ, trong tương quan cá nhân giữa người với người, trong tương quan xã hội và quốc tế. Chúa Giêsu mời gọi hãy đáp lại sự dữ trước hết bằng một sự kiểm điểm lương tâm cách nghiêm chỉnh và với dấn thân thanh luyện đời sống mình. Nếu không, theo như Chúa Giêsu nói, tất cả chúng ta sẽ chết như vậy. Thật vậy, những con người và các xã hội nào sinh hoạt mà không phản tỉnh đặt vấn đề, thì cuối cùng sẽ đi đến sự suy sụp. Ngược lại, sự ăn năn hối cải, dù nó không giúp tránh những vấn đề và những bất hạnh, nhưng cho phép ta đương đầu với những vấn đề bằng cách khác. Trước hết, nó giúp ta đề phòng sự dữ, vô hiệu hóa vài nguy hiểm có thể do sự dữ gây ra. Trong mọi trường hợp, nó cho phép ta thắng sự dữ bằng sự thiện, nếu không luôn luôn trên bình diện sự kiện. Vì thường, chúng không tùy thuộc vào ý muốn chúng ta, nhưng chắc chắn trên bình diện tinh thần. Cách chung, ta có thể nói rằng việc ăn năn thống hối thắng được sự dữ nơi tận gốc rễ của nó là tội lỗi, cho dù nhiều khi ta không thể tránh đi những hậu quả của điều dữ. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria rất thánh đồng hành và nâng đỡ chúng ta trên con đường mồ chay. Xin Mẹ trợ giúp mọi người Kitô biết khám phá ra sự cao cả, hay đúng hơn, nét đẹp cao cả của việc ăn năn thống hối. Xin Mẹ giúp chúng ta hiểu rõ rằng, làm việc đền tội và sửa chữa nếp sống của mình không phải chỉ là công việc thuần túy luân lý, nhưng là một cuộc sống hữu hiệu hơn để thay đổi tốt hơn chính bản thân và xã hội. Có một câu nói diễn tả tốt đẹp điều này như sau. Thà thắp lên một đốm lửa còn có giá trị hơn là nguyền rủa bóng tối. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật thứ ba mùa chay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học, cũng do Mai Hương trình bày. Từ một Thiên Chúa không cần thiết, đến một Thiên Chúa đã chết. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Niềm tin và khoa học tuần này. Muốn hay không, ai cũng nhìn vào thế giới với một cặp kính siêu hình. Có biết bao nhiêu định kiến ảnh hưởng trên cái nhìn của chúng ta về vũ trụ. Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiến hóa, không thoát khỏi thông lệ ấy. Ông cũng đã mang cặp kính siêu hình mà các tư tưởng gia của những thế kỷ trước đã sắm sẵn cho ông. Dù vậy, khi đề ra thuyết tiến hóa, Darwin lại cho rằng ông hoàn toàn đứng trên cơ sở khách quan, nghĩa là không lệ thuộc vào những tiền đề không có tính khoa học. Thật ra, hơn bất cứ một nhà khoa học nào, Darwin đã xây dựng thuyết tiến hóa trên những tiền đề triết lý có sẵn. Và trọng tâm của những tiền đề ấy chính là tương quan giữa Thiên Chúa và vũ trụ. Vào thế kỷ 19, các triết gia cho rằng Thiên Chúa là một ý niệm thừa thải trong triết lý. Darwin đã xây dựng thuyết tiến hóa trên nền tảng ấy. Với ông, Thiên Chúa là một giả thuyết không cần thiết. Theo đà ấy, vào cuối thế kỷ, triết gia Friedrich Nietzsche tuyên bố Thiên Chúa đã chết. Với nhà tư tưởng này, nhân loại cuối cùng đã được giải thoát khỏi Thiên Chúa. Nhưng điều mỉa mai là, dù cho Thiên Chúa có chết, nhân loại cũng chẳng bao giờ thoát khỏi những tiền đề tôn giáo, trên đó phong trào chối bỏ Thiên Chúa được xây dựng. Quả thật, con người không thể chối bỏ Thiên Chúa mà không đồng thời nói về Thiên Chúa. Nhân loại có thể được tự do khỏi Thiên Chúa, nhưng chẳng bao giờ được tự do trong những giả định về Thiên Chúa. Thật ra, tất cả những gì con người muốn đề ra để chối bỏ Thiên Chúa cũng chỉ là những giả định suông về Thiên Chúa mà thôi. Đây chính là điều đã xảy ra cho các triết gia ở thế kỷ 19 bên Tây Phương. Người ta tưởng rằng khoa học đã đến và giải thoát con người khỏi mọi tiền đề, triết lý và tôn giáo. Tuy nhiên, một lý thuyết tự nhận là khách quan và khoa học như thuyết tiến hóa lại được xây dựng trên chính những luận cứ chối bỏ hành động sáng tạo của Thiên Chúa. Do đó, muốn hay không, khi làm công tác khoa học, Darwin vẫn không thoát khỏi những tư tưởng triết lý và tôn giáo đã có sẵn. Người ta có thể thấy hai luồng tư tưởng đã ảnh hưởng mạnh trên sự hình thành thuyết tiến hóa của Darwin. Trước hết là thuyết ngộ đạo. Đây là một triết thuyết đã có từ ngàn xưa. Những người theo thuyết này vạch ra một lằn ranh rõ ràng giữa vật chất và tinh thần. Tinh thần thì tốt, còn vật chất thì xấu. Trong khi Kinh Thánh của Do Thái giáo và Kitô giáo nói rằng chính Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ, thì thuyết ngộ đạo lại chủ trương rằng Thiên Chúa không có bất cứ một mối liên hệ nào với vật chất. Vật chất tự nó là xấu, và như vậy hoàn toàn biệt lập với Thiên Chúa. Thiên Chúa hoàn toàn tách biệt với vật chất, cho nên hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những sự giữ hay bất toàn của nó. Vào thời Darwin, các khoa học gia ngày càng khám phá ra nhiều định luật tự nhiên. Họ cho rằng vũ trụ được điều khiển không bởi Thiên Chúa nữa, mà do các định luật tự nhiên. Rất có thể, ở khởi đầu Thiên Chúa đã thiết lập những định luật tự nhiên này. Nhưng sau đó, Ngài không can thiệp vào vũ trụ nữa, mà để cho các định luật tự nhiên làm việc. Cũng như đối với ngộ đạo thuyết, các tư tưởng gia tiên phong của Darwin cho rằng Thiên Chúa chỉ còn là một khách bàn quan đối với mọi diễn biến trong vũ trụ. Bởi Thiên Chúa chỉ là khách bàn quan đối với vũ trụ, cho nên các hiện tượng tự nhiên không còn là kết quả của sự quan phòng của Thiên Chúa nữa. Những người theo thuyết ngộ đạo trong thời cổ cũng là những người chối bỏ lịch sử. Trong khi Thiên Chúa của Kinh Thánh là một Thiên Chúa hoạt động và can thiệp vào lịch sử loài người, thì những người theo thuyết ngộ đạo lại cho rằng Thiên Chúa hoàn toàn không can dự gì vào lịch sử ấy. Trong khi Kinh Thánh viết rằng trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, thì họ lại bảo rằng con người không cần phải nhìn vào thiên nhiên để tìm kiếm những dấu vết của Thiên Chúa. Đây cũng chính là cái nhìn của nhiều tư tưởng gia vào thời Darwin. Khoảng cách giữa Thiên Chúa và vũ trụ mà các tư tưởng gia ở thế kỷ 19 đã tạo ra đã là tiền đề cho thuyết tiến hóa của Darwin. Ngoài thuyết ngộ đạo, người ta còn thấy một luồng tư tưởng khác ảnh hưởng một cách tiêu cực trên sự hình thành thuyết tiến hóa của Darwin. Đó là lối nhìn vào vũ trụ như một chiếc đồng hồ. Vào thời Darwin, một số tư tưởng gia lý luận rằng, nếu một dụng cụ tối tân như chiếc đồng hồ đòi hỏi phải được thiết kế và thực hiện với không biết bao nhiêu công phu của người thợ đồng hồ, thì cơ thể con người lại càng là một công trình đòi hỏi phải có một đấng sáng tạo. Luận cứ này thường được mệnh danh là luận cứ người thợ đồng hồ. Xem một công trình thì biết được người làm ra công trình. Một vũ trụ với những định luật tự nhiên hoạt động một cách hài hòa như thế, đòi hỏi phải có một đấng sáng tạo. Dĩ nhiên, với những ai có lương thiện trí thức, thì luận cứ trên đây có sức thuyết phục mạnh mẽ. Nhưng một luận cứ như thế vẫn không giải thích được những bất toàn của thiên nhiên. Người ta vẫn có thể đưa ra vấn nạn. Người thợ để lại dấu ấn của mình trên sản phẩm của mình. Một người thợ toàn năng như Thiên Chúa lẽ nào lại làm ra một chiếc đồng hồ bất toàn như vũ trụ? Đây là vấn nạn đã được chính Darwin đưa ra. Ông vẫn luôn bị ám ảnh bởi vô số những bất toàn trong vũ trụ. Nếu Thiên Chúa là đấng chỉ muốn có sự hài hòa, vậy thì sự hỗn mang và những hủy hoại thường xuyên xảy ra trong vũ trụ hoàn toàn không phải là công trình của Ngài. Hoặc Ngài chỉ đứng nhìn vào những bất toàn ấy như khách bàng quan mà thôi. Như vậy, vô tình luận cứ người thợ đồng hồ, vốn cũng rất thịnh hành vào thế kỷ 19, đã dọn đất cho thuyết tiến hóa của Darwin. Là một lý thuyết tự nhận là khách quan và khoa học, nhưng trong thực tế, thuyết tiến hóa ngay từ đầu đã đặt nền tảng trên những tiền đề siêu hình và tôn giáo. Ông chối bỏ Thiên Chúa không phải vì khoa học đã chứng minh được rằng Thiên Chúa không hiện hữu, mà đúng hơn, ông đã xây dựng khoa học của ông trên giả thuyết Thiên Chúa không cần thiết. Và điều đáng tiếc là cuối cùng, chính ông đã chuẩn bị để Nietzsche tuyên bố Thiên Chúa đã chết vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về cơ cấu và cách cử hành thánh lễ thời kỳ Nguyên Thủy, tức là trong ba thế kỷ đầu. Như chúng ta đã thấy, các thánh tông đồ và giáo hội tiên khởi không lặp lại một cách máy móc các cử điệu của Chúa Giêsu trong nhà tiệc ly. Những hoàn cảnh của cộng đoàn đã đúc nặng một cơ cấu mới, gồm phụng vụ lời Chúa và lời chúc tụng tạ ơn. Sách Tông đồ Công vụ cũng thuật lại việc cộng đồng tụ họp nhau vào ngày thứ nhất trong tuần ở Troas, chẳng hạn như sách Tông đồ Công vụ chương 20 câu 7. Theo thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto, thư thứ nhất Corinto chương 16 câu 2, chúng ta biết là cộng đoàn đó cử hành phụng vụ vào ngày Chủ nhật, và cũng là dịp để quyên tiền giúp cộng đoàn Jerusalem. Trong sách Khải Huyền chương 1 câu 10, Thánh Gioan đã dùng tiếng Chủ nhật, tức là ngày của Chúa. Tóm lại về cơ cấu thánh lễ, ta có thể nói nguồn gốc thánh lễ là bữa tiệc ly, có lẽ là bữa tiệc vượt qua, trong đó Chúa Giêsu dùng bữa tối với các môn đệ và đọc những lời giải thích ý nghĩa
của việc chúc tụng trên bánh và rượu. Bánh và rượu trở nên mình bị trao nộp và máu được đổ ra, làm hiện thực hy lễ đền tội của thập giá. Các môn đệ được lệnh lặp lại cử chỉ của Chúa Giêsu bằng việc đọc lời chúc tụng trên bánh và rượu. Vào thời các tông đồ, hai lời chúc tụng được kết quả nhau bằng bữa ăn thường, theo phong tục Do Thái. Nhưng dần dần, hai lời chúc tụng được nhập chung lại nhau và đặt vào cuối bữa tiệc. Sau thời các tông đồ, thánh thể được tách ra khỏi bữa ăn, xét vì nhiều lạm dụng đã xảy ra do việc ăn nhậu. Phụng vụ lời Chúa được thay thế vào đó. Sự thay thế này bắt đầu vào thế kỷ thứ nhất và qua thế kỷ thứ hai thì đã hoàn toàn. Cơ cấu ấy đã trở thành khuôn mẫu cho mọi nghi lễ thánh lễ qua mọi thời đại. Theo đà tiến triển vừa nói, trong bài này chúng ta sẽ lướt qua những biến đổi của nghi thức cử hành thánh lễ từ sau đời các tông đồ đến cuộc canh tân phụng vụ của công đồng Vaticano thứ hai. Nên biết là các cơ cấu căn bản trước sau vẫn y nguyên, nhưng những khung cảnh xã hội văn hóa đã tạo những nghi thức phụ thêm vào cơ cấu chính, đáp ứng với những đòi hỏi của thời đại và nơi chốn. Những giai đoạn đáng ghi trong tiến triển này có thể tóm lại trong sáu thời kỳ như sau. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ nguyên thủy với nhiều sáng tạo. Thời kỳ thứ hai, từ thế kỷ thứ tư, sách phụng vụ ra đời. Thời kỳ thứ ba, từ thế kỷ thứ tám đến thế kỷ thứ mười, lễ nghi Roma chịu ảnh hưởng của lễ nghi Frank. Thời kỳ thứ tư từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 16 là thời kỳ đạo đức cá nhân lấn át tính cách cộng đồng. Thời kỳ thứ năm, công đồng Trento thống nhất hóa mọi nghi lễ. Thời kỳ thứ sáu, canh tân công đồng Vaticano thứ hai. Chúng ta sẽ lần lượt xét qua những đặc điểm chính của từng thời kỳ một. Trước hết chúng ta bắt đầu với thời kỳ sáng tạo trong ba thế kỷ đầu. Hình thức nguyên thủy của thánh lễ mang nặng những dấu vết của Do Thái giáo, từ các lời chúc tụng đọc trên bánh rượu đến phụng vụ lời Chúa với các lời nguyện, từ các lễ trọng như lễ vượt qua, lễ ngũ tuần, đến cách phân chia thời gian như tuần lễ bảy ngày, các giờ nguyện sáng, trưa, tối, từ các lời tung hô và chào thăm, Amen, Alleluia, đến các quan niệm thần học như việc tưởng niệm. Việc tưởng niệm này được hiểu không phải chỉ như là tưởng nhớ biến cố quá khứ, nhưng là diễn lại trong hiện tại. Khi Kitô giáo được bành trướng, nhiều yếu tố mới của Hy Lạp được du nhập vào phụng vụ, cách riêng về các biểu hiệu. Thí dụ lễ phục sinh không những chỉ được giải thích theo khung cảnh của lễ vượt qua của người Do Thái, nhưng còn mang thêm biểu hiệu của sự chuyển tiếp từ tối tăm ra ánh sáng. Trong các thế kỷ đầu, vị chủ tế có nhiều tự do để tạo ra các lời nguyện. Sách Didache chương 10 câu 6 cho phép các vị tiên tri được tạ ơn bao nhiêu có thể. Justino trong sách Apologia nói rằng trong thánh lễ, vị chủ tế dâng lời nguyện tạ ơn tùy theo khả năng của họ. Có lẽ cũng đã có những sưu tập các lời nguyện hay học thuộc lòng do truyền nguyện, nhưng không có công thức cố định nhất cứ phải theo từng chữ. Nói thế không có nghĩa là vị chủ tế muốn làm gì tùy ý. Trong thư thứ nhất gửi Corinto, Thánh Phaolô đã nói minh bạch rằng có những điều chính Ngài đã nhận từ Chúa và truyền lại cho cộng đoàn. Nói khác đi, có một lưu truyền không thể thay đổi được. Chính vì vậy mà Thánh Policarpo từ Tiểu Á, khi qua viếng Đức Giáo Hoàng Aniceto ở Roma vào năm 154, có thể cử hành thánh lễ ở Roma mà không chút ngỡ ngàng. Thực vậy, mặc dù các chủ tế trong các cộng đoàn sáng tạo nhiều công thức cầu nguyện khác nhau, nhưng những yếu tố tiến tới sự đồng nhất không phải là nhỏ. Như vậy, giữa các giám mục có những mối dây liên kết chặt chẽ, nhất là giữa các thủ phủ các tỉnh lớn với các vùng lân cận. Vào đầu thế kỷ thứ ba, Ippolito đã viết một cuốn sách mang tên Truyền thống các tông đồ, trong đó có một khuôn mẫu của kinh nguyện thánh thể đã được phát họa. Bản văn của Ippolito như sau. Vì giám mục khởi đầu, Chúa ở cùng anh chị em, tất cả cộng đoàn thưa và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng tôi đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa, thật là đúng và phải. Vì giám mục chủ tế tiếp, chúng tôi cảm tạ Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô con Chúa, đấng mà Chúa đã sai đến với chúng tôi vào lúc mãn thời như đấng cứu chuộc và sứ giả của thiên ý. Người là lời của Chúa, không tách rời Chúa, nhờ người mà Chúa tạo dựng muôn vật và hằng làm đẹp lòng Chúa. Người đã được sai đến từ trời xuống trong cung lòng đức trinh nữ Maria, được thụ thai, đã mặc lấy xác thể và tỏ mình ra như con của Chúa, sinh bởi Chúa Thánh Thần và trinh nữ Maria. Người đã chu toàn thánh ý Chúa và lập cho Chúa một dân thánh. Người đã giang tay chịu khổ hình, hầu giải thoát những ai tín thác vào Chúa khỏi vòng đau khổ. Khi sắp nộp mình chịu nạn để phá hủy sự chết và bẻ gãy xiềng xích của ma quỷ, để chà đạp quả ngục và dẫn đưa kẻ công chính ra ánh sáng, để ấn định hạn kỳ và tỏ bày sự sống lại. Người cầm lấy bánh, cảm tạ Chúa và phán, hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình ta sẽ bị bẻ ra vì các con. Cũng thể thức ấy, người cầm lấy chén và phán, đây là máu ta đổ ra cho các con. Mỗi khi làm việc này, các con hãy làm để nhớ đến ta. Vì vậy, tưởng niệm việc người chết và sống lại, chúng tôi dâng Chúa bánh và rượu và tạ ơn Chúa vì đã xét chúng tôi đáng hầu nhan Chúa và phụng sự Chúa. Chúng tôi này xin Chúa sai Thánh Thần xuống trên của lễ hội thánh dâng lên Chúa, xin cho các thánh của Chúa tham dự vào của lễ này được tràn đầy Chúa Thánh Thần và được vững mạnh trong lòng tin vào sự thật, hầu cho chúng tôi có thể ngợi khen và chúc tụng con Chúa là Chúa Giêsu Kitô, nhờ người vinh quang và chúc tụng được dâng lên Chúa là Cha và dâng lên Chúa Con với Chúa Thánh Thần trong hội thánh bây giờ và mãi mãi. Cộng đoàn thưa Amen. Chúng ta sẽ bàn tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một vùng có khí hậu như đất Palestine, chúng ta có thể tìm thấy các loại thảo mộc và cây cối tùy theo từng vùng, từ sa mạc cho đến vùng duyên hải và vùng đồi núi. Trong sa mạc có các đồng cỏ hoang và bụi cây, tại vùng đồng bằng duyên hải có các đồng cỏ xanh, trên vùng đồi có rừng cây thấp và trên núi có các rừng cây cao. Đặc biệt có các loại cây có khả năng giữ nước trong mùa ẩm ướt để có thể dùng cho mùa khô ráo. Đó là các loại cây có lá láng, nhẵn, không bốc hơi. Thật thế, tất cả các loại cây này mọc tại Thánh Địa và các nước chung quanh Palestine, từ các rừng cây cao của Liban ở miền Bắc cho tới các vùng sa mạc khô cằn ở miền Nam. Các đồng cỏ hoang và đồng cỏ xanh mọc trên vùng chung quanh đồi núi Judea và mạn đông sông Jordan. Dọc bờ duyên hải có các cánh đồng cỏ được cày cấy, trong khi một vài vùng sa mạc được canh tác theo kiểu dẫn thủy từ thời người Roma chiếm đóng đất Palestine, y như tại Israel ngày nay. Kể từ khi lập nước hồi năm 1948, người Do Thái đã xây hệ thống dẫn nước từ hồ Tiberias xuống vùng Beersheba ở miền Nam trong sa mạc Negev để canh tác. Bên dưới lớp đất của các cánh đồng có tráng xi măng hay nhựa đường dày để giữ nước, và các đồn điền vùng sa mạc Negev sản xuất các loại hoa tulip đẹp như hoa tulip của Hòa Lan, cũng như mọi thứ rau cần thiết cho cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, dọc theo dòng thời gian cũng đã có các thay đổi lớn. Vào thế kỷ 13 trước Công Nguyên, khi dân Do Thái từ Ai Cập vào đất hứa, đa số các vùng đất Palestine đều có rừng cây. Vào thời Chúa Giêsu, xem ra cũng còn nhiều vùng rừng rộng, nhưng người Roma đã khai quang nhiều vùng rừng để lấy các loại gỗ cứng và gỗ mềm được nhắc tới trong Kinh Thánh Cựu Ước. Ngày nay quang cảnh rất khác với xưa kia, đa số các rừng cây đã biến mất. Việc khai thác các rừng cây để cung cấp gỗ cho các dịch vụ xây cất hay để sưởi đốt, cũng như lấy đất đai để canh tác, tạo ra cảnh đất bị soi mòn với hậu quả là các thứ cây mới không thể mọc được nữa và rừng cây từ từ được thay thế bằng các loại bụi cây gai góc như thường thấy tại các nước vùng địa Trung Hải có người ở từ lâu tới nay. Các loại bụi cây gai góc như thế chiếm đất đai, gây nhiều cản trở và hầu như vô dụng cho việc xây cất. Ít có các loại cây lớn và trong mùa hè hay xảy ra nạn cháy rừng. Đó là tất cả những gì còn lại từ các rừng cây cao lớn xưa kia. Tại Israel cũng có cảnh cố ý tàn phá các rừng cây trong biết bao nhiêu cuộc chiến xảy ra tại đây dọc dài các thế kỷ. Ngoài ra các đàn dê cũng khiến cho cây cối bị thiệt hại rất nhiều. Đây cũng là điều xảy ra cho các vùng đồi Moab ở mạn đông sông Jordan, xưa kia là vùng rừng núi có rất đông dân cư sinh sống. Kể từ thập niên 1930, người ta mới bắt đầu chú ý nhiều hơn đến các hậu quả tiêu cực của nạn tàn phá rừng cây và có các biện pháp giúp cứu được một số cây chắc bá nổi tiếng tại Liban và một vài cánh rừng trên núi miền Bắc. Nhưng trong cùng thời gian đó lại xảy ra cảnh tàn phá thê thảm hơn cảnh tàn phá đã xảy ra dọc dài các thế kỷ trước. Người ta biến các đầm lầy trở thành vùng đất canh tác, các đồn điền trồng cây ăn trái, chiếm chỗ của các rừng cây sồi xưa kia. Nước được dẫn vào trong sa mạc, xưa kia dưới sự cai trị của người Roma thời Chúa Giê-xu là các vùng trồng tỉa. Một số vùng trong sa mạc nếu có nước tưới trở thành rất phì nhiêu. Ngoài ra dọc biên giới ở miền Nam, trong vùng thung lũng hạ của sông Jordan, có một loại các ốc đảo phì nhiêu như Jericho và En-Gadi. Israel là vùng đất có sa mạc ngay trước cửa nhà và chỉ có mưa trong mùa đông. Vì thế, việc tích trữ nước đã luôn luôn rất quan trọng và là chuyện sống còn. Sông Jordan là con sông duy nhất chảy từ miền Bắc xuống miền Nam và đổ vào biển chết một cách vô ích trên bình diện giữ nước. Vì tại biển chết, mặt nước bốc hơi tới 1.500 mm mỗi năm. Nước sông Jordan bắt nguồn từ tuyết phủ trên núi Hermon bên Liban, chảy suốt năm, nhưng là một luật trừ. Đa số các dòng nước đều có đặc thái là chảy tràn ngập bất thình lình khi có mưa và sau đó lại khô cạn không có nước. Cũng chính vì thế nên từ ngàn xưa các thành thị và làng mạc Israel đã có thói quen đào giếng hay tìm ra các mạch suối để lấy nước. Quyền được kín nước ở một giếng là một đặc ân rất quý báu. Nếu vùng nào có các giếng hay nguồn nước bị tường vây hay bị chặn, là dân chúng bị kết án chết khát. Với số thành thị gia tăng, việc cung cấp nước cho dân thành lại càng trở thành cấp thiết và khẩn trương hơn. Thành Jerusalem được xây trên vùng đồi có đá vôi không thể giữ nước, nên cần có một hệ thống dẫn nước và giếng cung cấp nước cho dân thành. Vì thế vua Ezekiah đã xây một hồ nước và một con kênh dẫn nước vào trong thành phố để bảo đảm việc cung cấp nước cho thành phố trong trường hợp thành bị vây hãm, như chúng ta có thể đọc trong sách Các Vua 2, chương 20, câu 20. Để giải quyết vấn đề, người Roma đã xây các cầu và các kênh dẫn nước, nhưng sau khi họ rời thánh địa, tất cả hệ thống này đã bị hư hại. Chúng đã chỉ được tu sửa và thay thế trong thế kỷ 20. Chính quyền Israel không ngồi yên, nhìn dòng nước ngọt duy nhất của mình là sông Jordan chảy một cách vô ích vào biển chết. Do đó, nhà nước Israel đã đưa ra chương trình sử dụng một phần nước của vùng Galilea cho các mục đích khác. Sự kiện biển hồ Galilea và sông Jordan nằm sâu trong thung lũng ở dưới mặt nước biển, bắt buộc phải dùng hệ thống bơm nước lên các vùng đồi cao. Dự án này đã được thực hiện, và ngày nay, qua một hệ thống kinh dẫn nước và đường hầm, nước được dẫn tới các vùng đồng bằng duyên hải và tới hồ chứa Tecuma trong vùng Gaza. Nó cho phép cung cấp nước cho các thành phố. Nước được dẫn tới biên giới sa mạc và được sử dụng cho việc trồng tỉa và canh tác đất đai. Palestine cũng là vùng đất có các quặng mỏ. Sách Đệ Nhị Luật ghi rằng Gia-vê Thiên Chúa hứa ban cho dân Do Thái một vùng đất phì nhiêu, miền đất mà đá là sắt và núi có đồng. Ngay từ thời xa xưa, người ta đã khai thác đồng. Đến thời sau này, người Hittite khám phá cách khai thác sắt để chế tạo khí giới và các dụng cụ khác. Người Philistine cũng biết cách khai thác sắt. nhưng người Do Thái đã không có khả năng chế tạo các dụng cụ bằng sắt mãi cho tới thời vua David và Salomon. Dưới thời vua Salomon, các mỏ đồng nằm ở mạn bắc vịnh Aqaba đã được khai thác và sản xuất đồng một cách quy mô. Trong số các tài nguyên thiên nhiên của đất Palestine còn có đá dùng để xây cất, nhựa đường, cát và đất sét, nhiều loại muối khoáng hóa học trong vùng biển chết, nơi hiện tượng nước bốc hơi để lộ ra nhiều lớp quặng mỏ khoáng chất. Ngày nay người ta sản xuất hàng loạt đá phốt phát và lấy từ nước biển chết các chất potasio, bromo và magnesio. Nước biển chết mặn và chứa nhiều khoáng chất như thế nên có thể chữa nhiều thứ bệnh ngoài da rất công hiệu. Nhiều chất liệu khác Israel phải nhập cảng từ các nơi khác, nhưng đây không phải là điều mới lạ. Vua Salomon giàu có vì các dịch vụ buôn bán với các nước láng giềng của Israel. Nhà vua có cả một đội thương thuyền cùng chảy đi với các thuyền của vua Tiro và trở về đầy vàng bạc, ngà voi, khỉ và khỉ đột mỏ dài, như viết trong sách Các Vua 1, chương 10, câu 22. Các thứ thuốc thơm đến từ Ả Rập, còn gỗ quý để xây và trang hoàng đền thờ, được nhập cảng qua trung gian vua Khiram thành Tiro. Nghề đánh cá có vai trò quan trọng và là một nguồn lợi khác nữa của Israel. Nó cung cấp thực phẩm hàng ngày cho dân chúng, như thấy trong các trình thuật phúc âm. Đa số cá phát xuất từ biển hồ Galilea, cũng gọi là Kinneret hay hồ Genezaret hoặc biển Tiberias. Biển hồ Galilea dài 20 cây số, ngang 10 cây số và chứa nước của sông Jordan chảy qua. Nghề đánh cá nuôi sống dân các làng và cộng đoàn sống chung quanh bờ hồ. Chính tại đây, Chúa Giêsu đã tuyển lựa các môn đệ đầu tiên. Một phần cá được bán tươi, phần khác được phơi khô để dành cho mùa đông. Và biển hồ Galilea là nơi đánh cá duy nhất của người Do Thái, vì họ đã không bao giờ thực sự kiểm soát bờ biển Địa Trung Hải, và cũng không bao giờ mạo hiểm như là thương gia hay dân trài trong biển Địa Trung Hải. Cá biển bán tại Jerusalem là do các người trải lưới không phải gốc Do Thái cung cấp, chẳng hạn như từ Tiro trở tới. Trong khi tại biển chết thì không có gì có thể sống được vì lượng muối quá cao. Do đó, vùng biển chết rộng lớn và có thể sinh động hơn là biển hồ Galilea lại có các bãi hoang vu không người lui tới. Tại chỗ sông Jordan đổ vào biển chết, ngày nay có một vài bãi tắm cho du khách, nhưng cũng không phải là vùng được khai thác mạnh mẽ cho các dịch vụ du lịch. Trong chương 47, ngôn sứ Ezekiel miêu tả thị kiến nước chảy ra từ bên phải đền thờ trở thành con sông lớn, đi tới đâu thì đem theo sự sống tới đó. Sông có nhiều cá và ngư phủ phơi lưới hai bên bờ biển chết. Thị kiến đó còn phải được hiện thực và sẽ chỉ thành sự thật khi nào nước ngọt trong mát thay thế được nước mặn của biển chết.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, một đêm mùa đông lạnh lẽo như cắt, một vị ẩn sĩ không chịu nổi cái lạnh giữa sa mạc, nên đã tìm đến xin trú ẩn trong một ngôi chùa. Nhìn thấy gương mặt tiều tụy và quần áo rách rưới của vị ẩn sĩ, vị tu sĩ canh giữ đền thờ không nỡ để ông đứng mãi giữa trời. Nhưng vị tu sĩ lại nói một cách cương quyết. Ông có thể nghỉ đêm trong chùa, nhưng chỉ đêm nay thôi. Ông nên nhớ, đây là một đền thờ, chứ không phải là một trại tế bần. Ngày mai, ông phải rời khỏi nơi này tức khắc. Giữa đêm, vị tu sĩ nghe những tiếng động kỳ lạ. Ông thức dậy và chứng kiến một cảnh tượng khác thường. Giữa đền thờ, vị ẩn sĩ đang ngồi sưởi ấm bên cạnh một đống lửa cháy phừng phừng. Nhìn lên trên bàn thờ, vị tu sĩ không còn thấy tượng Phật bằng gỗ nữa. Ông hỏi vị ẩn sĩ, và người này chỉ vào đống lửa, điềm nhiên đáp. Tôi không chịu nổi cái lạnh cho nên đã dùng tượng Phật để nhóm lên đống lửa này. Nghe thấy, vị tu sĩ bèn quát lớn. Bộ ông khùng rồi sao? Ông có biết ông đã làm gì không? Đây là một tượng Phật, và ông đã thiêu đốt Đức Thích Ca của chúng tôi. Sáng sớm hôm sau, vị tu sĩ trở lại để đuổi kẻ vô lại ra khỏi chùa. Ông thấy con người rách rưới đang khua đám tro tàn như tìm kiếm một vật gì đó. Thấy vị tu sĩ thắc mắc, ông trả lời như sau. Tôi đang tìm những cái xương của Đức Phật mà Ngài bảo là tôi đã thiêu đốt tối qua. Về sau, vị tu sĩ kể lại câu chuyện cho một thiền sư. Vị thiền sư trách ông như sau. Ông là một tu sĩ xấu, bởi vì ông xem một tượng Phật chết trọng hơn mạng của một người sống. Quý vị và các bạn thân mến, một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của Chúa Giêsu chính là cuộc xung đột giữa Ngài và những người biệt phái. Những người biệt phái bám vào những nghi thức bên ngoài, đến độ đặt chúng lên trên cả mạng sống con người. Trong khi đó, đối với Chúa Giêsu, cái cốt lõi của đạo chính là tình yêu. Tranh luận về việc giữ ngày hưu lễ, Chúa Giêsu đã tuyên bố dứt khoát. Ngày hưu lễ được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì hưu lễ. Ngài đã chữa bệnh trong ngày hưu lễ, cốt để cho những người biệt phái thấy rằng sự sống của con người, giá trị của con người, hay đúng hơn tình yêu thương, cao cả hơn chính những nghi thức bên ngoài. Tôn giáo nào cũng có những nghi thức, nhưng những nghi thức đó chỉ có giá trị khi chúng dẫn đến những diễn đạt cụ thể của niềm tin. Và những diễn đạt cụ thể của niềm tin không gì khác hơn là những hành động của bác ái yêu thương. Thiếu những diễn đạt ấy, những nghi thức tôn giáo dù trang nghiêm thánh thiện đến đâu, cũng chỉ là những thây chết. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức được rằng, cốt lõi của đạo Chúa chính là tình thương. Xin cho chúng con luôn thâm tín rằng, cũng chính vì đạo yêu thương ấy mà con Chúa đã phải chết treo trên thập giá. Xin cho những giờ kinh và cử hành phụng vụ của chúng con không là những thây chết không hồn, mà dẫn chúng con đến những hành động cụ thể của yêu thương. Lạy Thiên Chúa là tình yêu. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng, sống cho tình yêu là được sống trong Chúa.
Khi con yêu Chúa, hạnh phúc sẽ đến với con trong cuộc đời. Tình Chúa sẽ mãi theo con, cho con luôn bên Ngài. Vì Chúa là bóng mát cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là niềm vui nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa là ánh sáng soi cuộc đời con đi, và Chúa nguồn cây sống dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa thật nhiều, vì chỉ mình Ngài là hạnh phúc của con. Lạy Chúa, con muốn yêu Chúa một đời, vì chỉ mình Ngài là giá nghĩ đời con. Khi con yêu chưa, cuộc sống dẫu có đang cay, con luôn hy vọng. Ngày tháng dẫu có đổi thay, nhưng con tin lời Ngài. Vì Chúa là lẽ sống cho cuộc đời hôm nay, và Chúa là tình yêu nâng đỡ con từng ngày. Vì Chúa muốn ân phúc cho cuộc đời an vui, và Chúa là đừng đi dẫn đưa con ngày đêm. Nên khi con yêu Chúa, khi con yêu Chúa, Chúa mãi là của con.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.